Chúa chọn. Từ bài giảng luận Người đẹp lòng Đức Chúa Trời, phần 1. Kinh Thánh nền tảng Samuel nhất, chương 13, câu thứ 14, bản truyền thống Hiệu Đính. Đức Giê-hô-va đã chọn cho mình một người đẹp lòng Ngài. Và Samuel nhất, chương 13, câu thứ 14, bản truyền thống. Đức Giê-hô-va đã chọn cho mình một người đẹp lòng Ngài. Đọc thêm Samuel nhất, chương 16, từ câu 1 đến hết câu 13. Câu chuyện David được sức dầu làm vua Israel, chép trong phân đoạn Samuel nhất, chương 16, từ câu 1 đến hết câu 13. Có 3 điểm làm tôi phải lưu ý. Điểm thứ nhất, trong câu 1. Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng, Ngươi buồn rầu về việc Saul cho đến chừng nào? Ta đã từ bỏ nó, hầu cho nó không còn làm vua trên Israel nữa. Hãy đổ dầu đầy sừng của ngươi và đi. Ta sẽ sai ngươi đến Esai, người Bethlehem, vì trong vòng các con trai ngươi, ta đã chọn một người làm vua. Quyền phế bỏ hay chọn lựa là ở trong tay Chúa, theo ý muốn của Chúa, để quyết định số phận của một con người, trong công việc lớn hay nhỏ. Không ai có ảnh hưởng để làm xoay trở mọi ý định của Đức Chúa Trời. Và thứ hai, ở trong câu 7. Chớ xem về bộ dạng và hình dốc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Tiêu chuẩn chọn lựa của Đức Chúa Trời không giống như cách làm việc của loài người. Loài người xem, chỉ quan sát bề ngoài, ngó qua, lướt qua, chứ không nhìn thấy, chú tâm tìm kiếm một cái gì đó quan trọng hơn như Chúa. Có nhiều yếu tố quan trọng cần phải lưu ý. Nhiều khi loài người nhìn xem mà không thấy, và từ đó đưa ra quyết định sai lầm. Tôi chỉ thấy những dáng vẻ bề ngoài, ngoại hình bắt mắt, những cái phô ra như kinh nghiệm, học thức, tuổi tác, danh tiếng, địa vị và tài sản, nhưng không biết được bên trong tấm lòng của một con người ra làm sao. Những quyết định của tôi hầu như chỉ mang tính chất mài rũi. Và điều thứ ba, trong câu 13 chép. Từ ngày đó về sau, thần của Đức Giê-hô-va cảm động David. Đức Chúa Trời chọn một người và đặt vào vị trí. Ngài không khoáng trắng cho người làm một công việc này, mà chính Chúa đồng công để người làm tốt mọi việc theo ý định của Chúa. Nếu gộp cả ba điều nêu trên lại, thì có lẽ nên nhắc đến một câu nói của ông chủ vườn nho trong câu chuyện mà Đức Chúa Giê-xu đã kể, được chép trong Tin Lành Ma-thi-ơ chương 20 câu thứ 15. Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy làm ganh sao? Và thêm lời phán của Đức Chúa Giê-xu trong Tin Lành Giăng đoạn 15 câu thứ 16. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Nêu lên những điều đó, không phải để tôi suy nghĩ và sống tiêu cực trước quyền chọn lựa tối thượng của Chúa. Chỉ muốn nhắc chính mình rằng, anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Kỹ thuật tại Ê-phê-sô chương 4 câu thứ nhất. Tôi phải có điều mà Chúa muốn thấy trong lòng tôi hơn tất cả những gì tôi có thể làm được để khoe ra khiến mọi người chung quanh khâm phục. Đó là điều mà Chúa đã đòi hỏi nơi Saul, vị vua đầu tiên của Israel. Samuel nói, Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thụ ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư. Vả sự vâng lời tốt hơn của tế lễ Sự nghe theo tốt hơn mở chuyện đực. Sa-mên Nhất, chương 15, câu thứ 22. Điều mà Sao-lơ bị phế bỏ chính là bất tuân thượng lệnh. Tổ phụ và tổ mẫu thời sáng thế cũng đã mắc lỗi y như vậy. Hãy nghe David tỏ bày lòng mình trong một ca khúc được kỹ thuật tại Thi Thiên thứ 27, câu thứ 4. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và tôi sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Một tấm lòng thuận phục đáng trân trọng. Đó là điều ngày nay tôi vẫn phải học, không chỉ để người ta xem, nhưng để Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng tôi có một tâm tình vừa đủ đẹp lòng Chúa để Ngài sẽ ở cùng và trợ giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ có cần cho Chúa. Amen.